Trân trọng kính chào quý thính giả đồng hương trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ.
Khi trở lại quê hương mình tại Nazareth thuộc xứ Galilee, Đức Chúa Giêsu công bố trong nhà hội:
Thần Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền rao phúc âm cho những kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để chữa lành những tấm lòng tan vỡ, giải phóng những kẻ bị giam cầm, đem lại sự sáng cho những kẻ mù, ban tự do cho những người bị áp chế, và để truyền rao niên kỷ ân lành của Chúa. Tiếng nói của Cộng Việt Nam xin hân hạnh được trình bày cùng quý thính giả những câu chuyện về tình yêu và hạnh phúc trong Đấng Cứu Thế Giêsu. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày cùng quý thính giả đề tài Cuộc Phấn Hưng Vẫn Tiếp Tục.
Giao điểm năm 2000 là một thời điểm đáng nhớ, đơn sơ chỉ là khởi điểm cho một tân thiên niên.
Đối với tín đồ Cứu Thế Giáo, thời điểm này đáng nhớ vì một lý do khác. Đây là thời kỷ niệm sự tuôn đổ Thánh Linh tại một trường kinh thánh nhỏ đã quá cố ở Topeka, Kansas. Và đây cũng là một biến cố mà các sử gia xem như khởi đầu phong trào tân ngũ tuần.
Thánh Linh đã tuôn đổ tại trường kinh thánh Bethel do mục sư Charles F. Barham quản nhiệm. Ông tin rằng nói những ngôn ngữ mà một người chưa bao giờ học Sinolalia sẽ hữu ích cho công cuộc truyền giáo thế giới. Biến cố này khởi đầu khi một nữ sinh viên tên Agnes Osman, 30 tuổi, học ngành truyền giáo, cầu nguyện và được trầm mình trong Thánh Linh. Lần đầu tiên, cô được nói các thứ tiếng thiêng liêng trong ngày 31 tháng 12 năm 1900, hoặc ngày 1 tháng Giêng năm 1901. Vài ngày sau, Parham và các sinh viên khác cũng nhận được ân sứ đó.
Hiện tượng này ít xảy ra trong mấy năm sau, nhưng năm 1905 tại Houston, mục sư Parham giảng rằng phép trầm mình trong Thánh Linh được tiếp nối bằng ân sứ nói các thứ tiếng thiêng liêng. Một nhà truyền giáo da đen thuộc phái Thánh Hóa tên William Seymour được nghe sứ điệp này.
Trong mùa xuân năm 1906, Seymour khởi sự giảng điều đó trong các buổi nhóm cầu nguyện tại gia ở Los Angeles, thu hút rất nhiều người đến độ họ phải thiết lập một giáo sở trong một tòa nhà cũ kỹ trên đường Azusa. Kết quả cơn phấn hưng đường Azusa tràn lan khắp thế giới.
Trong những thập niên 1950 và 1960, kinh nghiệm ngũ tuần được nhiều hội thánh phục hồi chánh giáo truyền thống chấp nhận. Năm 1967, hiện tượng này cũng bắt đầu ảnh hưởng hội thánh Công giáo La Mã và phát triển dưới một biểu ngữ mới: phong trào ân tứ Thánh Linh. Ngày nay, phong trào ngũ tuần ân tứ Thánh Linh ước lượng 523 triệu người hưởng ứng.
Phải chăng đây là sự tình cờ một phong trào Cứu Thế Giáo tăng trưởng nhanh nhất khởi sự vào ngày đầu của một thế kỷ mới, hay là ngay lúc đó Thượng Đế có một mục đích trong sự tuôn đổ Thánh Linh Ngài bằng một phương cách mới? Bây giờ, trong khi chúng ta đi vào một tân thiên niên, Thượng Đế có dành sẵn điều gì cho hội thánh của Ngài chăng?
Một biến cố đã xảy ra trong tháng 11 năm vừa qua. 100 năm sau sự tuôn đổ Thánh Linh tại Topeka có thể cho chúng ta thấy được nguyên cớ. Trong ngày những người Hoa Kỳ đầu phiếu cho một vị tổng thống mới, nhà truyền giáo Reinhard Bonnke, người Đức, đã bắt đầu cuộc truyền giảng tại thị trấn Lagos, miền Tây Phi Châu. Khoảng 6 triệu người đã tham dự biến cố 6 ngày. Số người tham dự cao nhất trong đêm chót là 1,6 triệu.
Bên kia nổi tiếng tại Phi Châu cho những cuộc truyền giảng vĩ đại chưa hề thấy từ trước. Một cuộc truyền giảng lớn lao và đông người như vậy, ông truyền giảng sứ điệp cứu độ, cầu nguyện giải phóng và chữa bệnh cho khối đông người. Mỗi đêm, những lời cầu nguyện của ông kết quả bằng những lời chứng về phép lạ chữa bệnh thật kỳ diệu.
Một đêm, bên kia dạy về nhận lãnh thánh linh, xong cầu nguyện cho hơn 1 triệu người tham dự. Ông bảo họ giơ cao tay lên, cầu nguyện để nhận thánh linh, và chờ đợi cầu nguyện bằng các thứ tiếng khác, được nghe âm thanh rầm rì trong khi họ cầu nguyện bằng tiếng thiêng liêng trong 20 phút là một trong những kinh nghiệm kỳ diệu nhất trong đời tôi.
Lịch sử đã chứng minh rằng những cuộc phấn hưng đến rồi đi, phần nhiều chỉ kéo dài trong một vài năm. Cơn phấn hưng tại Wales xảy ra trước cơn phấn hưng đường Azusa đã chết hẳn, đến nỗi ngày nay khó tìm được những chứng tích về biến cố này.
Sự tương đổ ngũ tuần nguyên thủy cũng đã chấm dứt. Trường Kinh Thánh tại Topeka, nơi Agnes Osman nhận được thánh linh, và giáo sở đường Azusa đã bị triệt hạ, nhưng phong trào tuôn đổ thánh linh đã sinh nở, vẫn tiếp tục đổi mới, bởi phong trào này luôn luôn có một động lực truyền giáo.
Cuộc truyền giảng của bên kia là một tấm gương mới nhất. Hãy suy nghĩ, 100 năm sau, một người tân ngũ tuần đầu tiên được cầm mình trong thánh linh, để rồi 1 triệu người nhận được kinh nghiệm này cùng một lúc. Chắc hẳn đó là một ứng nghiệm lời tiên tri của Joel rằng trong thời sau cùng, Thượng Đế sẽ tuôn đổ thánh linh Ngài trên tất cả nhục thể, theo sách Sứ Đồ đoạn 2 câu 17.
Đây là một cách tuôn đổ thánh linh tôi tin rằng Thượng Đế dành sẵn cho chúng ta trong những ngày sắp tới, một phương cách khởi đầu tân thiên niên. Chúng ta có quyền lựa chọn.
Một trong các sinh viên của tôi nói, tôi bị đẩy vào một góc phòng, bối rối vì người ta hỏi làm sao một Thượng Đế yêu thương lại có thể định tội một người vào địa ngục.
Tôi nhìn xuống tập ghi chú, bài dạy cho lớp học Tôn giáo đa nguyên, rồi tôi ngẩng lên nhìn vào những gương mặt trang nghiêm của các sinh viên. Theo thần học, hết thảy chúng ta đều bảo thủ, hết thảy chúng ta đều biết tính cách phổ quát của tội lỗi con người, hết thảy chúng ta đều công nhận nền công lý trong sự đền tội thiêng liêng, và không thể tránh sự kết án vĩnh viễn đối với tất cả những người phạm tội, và hết thảy chúng ta đều đồng ý và hoàn toàn tin tưởng nơi lòng thương xót sâu rộng của Thượng Đế qua sự chết thai của chính con Ngài, đấng cứu thế Giê-xu. Những vi phạm của chúng ta đã rõ ràng, và giải pháp của vấn đề cũng dễ dàng, bằng không chúng ta sẽ hoang mang trong nan đề.
Hãy trở lại cùng dân theo sách Phúc Âm Dân đoạn 3 câu 16-21. Chúng ta ngạc nhiên vì thánh đồ Dân không hề nghĩ những câu hỏi giống như vậy. Ông trình bày việc làm của đấng Christ trong khuôn khổ tình yêu và công lý của Thượng Đế. Ông dẫn độc giả vào một loạt quan điểm tương phản: sự sống và sự chết, tình yêu và công lý, cứu độ và định tội, ánh sáng và tối tăm.
Khi đọc lần đầu, người ta có thể nghĩ rằng những điều này là những phân loại đối nghịch bình thường. Dù vậy, nhìn gần hơn, chúng ta thấy được một cao độ tương quan lẫn nhau. Tầm quan trọng toàn diện trong sự hy sinh của Chúa Giê-xu sẽ không được định nghĩa đúng đắn nếu không nằm trong bối cảnh thiết lập bởi 4 điều tương phản nêu trên. Cả hai mặt của mỗi điều tương phản đều cần thiết cho sự hiểu biết các vấn đề trong việc làm của đấng Christ trong mỗi điểm tương phản. Thí dụ, quan niệm về sự sống không thể hiểu rõ nếu không biết được vấn đề đối nghịch là sự chết. Tình yêu không thể được quan nghênh nếu không có sự tương quan với công lý.
Dù rằng bài này không hoàn toàn giải tỏa độ căn, nhưng có thể đem lại một nền tảng để trả lời câu hỏi khó này. Phải chăng một Thượng Đế yêu thương lại định tội một người vào địa ngục?
Sự sống và sự chết.
Trong Dân đoạn 3, chúng ta thấy rằng mục tiêu sự chết của đấng Christ là để ban sự sống trường cửu cho những người tin Ngài. Theo sách Giăng đoạn 3 câu 16, sự sống gồm cả sự sống trường cửu, đối nghịch với trạng thái thiên nhiên của nhân loại, như dân Israel, Do Thái đã bị những con rắn độc cắn, theo sách Kiểm Dân đoạn 21 câu 4 đến câu 9 và sách Giăng đoạn 3 câu 14. Mọi người đều bị nhiễm độc tội lỗi và chắc chắn chờ đợi sự chết.
Điều này khó chấp nhận, song đó là sự dạy dỗ rõ ràng trong cả Tân và Cựu Ước. Trong Cựu Ước, chúng ta học được rằng Thượng Đế thấy sự gian ác con người, địa cầu đã trở thành quá lớn, và các ý tưởng trong lòng họ lúc nào cũng chỉ thiên về điều xấu, theo sách Sáng Thế đoạn 6 câu 5. Việc này khiến Thượng Đế phải đặt một điểm cuối cho cả nhân loại. Vì họ mà địa cầu tràn ngập bạo hành, theo sách Sáng Thế đoạn 6 câu 13. Chúng ta đọc trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 8 câu 46, không một người nào không phạm tội. Tác giả Thánh Thi hỏi ai có thể đứng vững nếu Thượng Đế lập một hồ sơ tội lỗi, theo sách Thánh Thi đoạn 130 câu 3. Ngụ ý câu trả lời dứt khoát là không một ai.
Sứ đồ Phaolô lấy chủ đề trong Cựu Ước dạy rằng thế thảy đều nằm dưới tội lỗi và hết thảy đều lạc lối, theo sách Roma đoạn 3 câu 9 đến câu 12, sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 3, sách Ga-la-ti đoạn 3 câu 22. Bởi hết thảy đã phạm tội, theo sách Roma đoạn 3 câu 23. Còn nhiều đoạn khác, song những câu trên đã đủ cho thấy tính chất phổ quát của tội lỗi.
Kinh Thánh cũng nhấn mạnh rõ rằng tội lỗi sẽ bị trừng trị, theo sách Lê-vi-ký đoạn 26 câu 18, Thánh Thi đoạn 89 câu 32, Ê-sai đoạn 13 câu 11, Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 46, Rô-man đoạn 13 câu 4. Và hình phạt sẽ thật kinh hoàng và vĩnh cửu, theo sách Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 41, 46 và sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 1 câu 9. Chúa Giê-xu cho thấy cảnh trạng khủng khiếp này khi Ngài phán: nếu bàn tay ngươi khiến ngươi phạm tội thì hãy chặt nó đi, thà ngươi cụt một tay đi vào sự sống còn hơn với hai tay mà vào địa ngục, nơi ngọn lửa chẳng bao giờ tàn, theo sách Mắc đoạn 9 câu 43. Ngài muốn nói địa ngục là nơi sâu bọ của chúng không chết và ngọn lửa không tắt, theo sách Mắc đoạn 9 câu 48.
Một số tuyên ngôn của Chúa Giê-xu cho thấy tính cách không đổi dời của phán quyết. Ngài phán về số phận bị ném ra ngoài vào bóng tối, nơi sẽ có than khóc và nghiến răng, theo sách Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 12. Rõ ràng hình phạt này không thể sửa chữa, không phải lập ra để phục hồi tội nhân. Mục đích của nó là trả đúng giá cho tội lỗi. Trong trường hợp này, công lý là trừng phạt.
Chúng ta không lạ khi nghe Phaolô nói về các hậu quả của tội lỗi là sự chết. Bổng lộc của tội lỗi là sự chết, theo sách Roma đoạn 6 câu 23. Sự chết thật xứng cho các tội nhân. Phaolô muốn nói sự chết là đời đời xa cách Thượng Đế. Hình phạt kinh khiếp đó vĩnh viễn không thay đổi, như đã được Chúa Giê-xu mô tả. Đây là trạng thái tự nhiên của chúng ta, là số phận không thể tránh, xứng đáng cho mọi người. Tình yêu và công lý.
Dù rằng Thượng Đế cương quyết đòi hỏi đền tội, Ngài vẫn yêu thương thế gian. Tình yêu biểu lộ trong ý muốn của Thượng Đế là cách chọn thay cho sự chết. Đó là tình yêu tìm cách thỏa mãn những đòi hỏi của công lý và đồng thời dành lối thoát cho những người bị án phạt. Đó là tình yêu vô hạn, gánh chịu mọi giá để hoàn thành mục tiêu. Chắc hẳn điều này nói lên Thượng Đế yêu thương thế gian như thế nào. Yêu đến độ, theo sách Giăng đoạn 3 câu 16, chẳng những cho thấy mức độ yêu thương của Thượng Đế mà còn thấy phương cách trong đó Ngài biểu lộ tình yêu. Thượng Đế bày tỏ tình yêu của Ngài cho thế gian bằng cách sai con Ngài. Thật là một bảo đảm đắt giá. Chúa Giêsu chịu chết, Thượng Đế hy sinh người yêu thương nhất của Ngài để giải quyết tình trạng nhân loại. Tình yêu thiên thượng hoàn thành mục tiêu cuối cùng, tiềm năng của sự sống, đời sống trường cửu đã được thiết lập.
Dù vậy, chúng ta có thể sai lầm nếu quan niệm rằng sự cố gắng của Thượng Đế như là một tình cảm mềm yếu bỏ qua những điều công lý đòi hỏi. Nếu Thượng Đế muốn thể hiện một loại ân xá toàn diện hay một cách tha thứ bao quát cho chúng ta, thì Chúa Giêsu đã không phải chết, nhưng Ngài đã chịu chết, và sự hy sinh đó thỏa mãn những đòi hỏi của công lý. Chúa Giêsu cất đi những tội lỗi của thế gian theo sách Giăng đoạn 1 câu 29. Ngài mang lấy hình phạt mà chúng ta đáng phải nhận theo sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 24. Do đó lập thành nền tảng khách quan cho sự tha tội. Tình yêu sâu rộng không tư vị của Thượng Đế đã đưa Chúa Giêsu vào thế gian để thỏa mãn những đòi hỏi của công lý, sự cứu độ và sự định tội.
Thánh đồ dân dạy rằng Chúa Giêsu đến thế gian không phải để phán xét hay định tội, song để cứu độ thế gian khỏi sự chết, theo sách Giăng đoạn 3 câu 17. Án quyết đã được tuyên phán, thế gian đã bị xét phạm tội và kết án cách công bằng. Nếu chỉ để định tội thì Đấng Christ đâu cần xuống thế gian.
Tuy nhiên, qua những đoạn khác trong sách Phúc Âm Giăng, chúng ta học được rằng Đấng Christ có quyền xét xử, và quả thật Ngài xét xử. Ngài xét xử dân chúng, thế gian và cả Satan. Những cuộc xét xử của Ngài thật công bình và chính trực, nhưng tiêu điểm của sự nhập thể là cứu độ.
Làm sao có thể giải quyết điều mâu thuẫn hiển nhiên này? Có lẽ chúng ta nên nhìn sự cứu độ và định tội như là hai mặt cùng một đồng tiền. Nếu sự cứu độ được ban cho hết thảy người tin, thì cũng ngụ ý rõ rằng sự định tội được ban cho kẻ không tin. Đối với một số người, tác động thật của tình yêu biến thành xét xử, bởi họ khước từ sự ban cho và muốn duy trì tình trạng chết.
Điều Giăng nhấn mạnh là tình yêu của Thượng Đế được biểu lộ trong món quà của Ngài. Tiêu điểm của Đấng Christ đến địa cầu là đem khả năng sự sống vào bối cảnh sự chết, ban sự cứu độ cho những người đã bị định tội. Ánh sáng và bóng tối.
Vai trò trong sự hy sinh của Đấng Christ tùy vào sự đáp ứng cá nhân. Bất cứ ai tin nơi Ngài thì không bị định tội, theo sách Giăng đoạn 3 câu 18. Nghĩa là cá nhân được ban cho sự sống. Những người không tin thì đã bị xét xử và tuân hành những đòi hỏi của công lý Thượng Đế, bị trừng phạt vào sự chết đời đời. Vậy sự sống chỉ được mua và ban cho bởi Đấng cứu thế Giêsu sẵn sàng cho những người tin. Thế gian ở trong bóng tối, ánh sáng tình yêu của Thượng Đế đã được khải hiện. Những kẻ có hành động xấu thì ẩn núp trong bóng tối, sợ bị phơi bày ra ánh sáng. Kết quả là tự mình định tội. Không tin nơi Đấng Christ là ánh sáng thế gian thì không có sự cứu độ, theo sách Sứ Đồ đoạn 4 câu 12.
Còn những người chưa hề nghe Phúc Âm thì sao? Nhiều người trong nhân gian đã sống trước thời Đấng Christ hoặc ngoài tầm tay của các sứ giả cứu thế giáo. Những người này sẽ bị định tội chăng? Hết thảy người đời đều có nhận một điều gì trong khải thị của chính Thượng Đế, theo sách Thánh Thi đoạn 19, Roman đoạn 1 từ câu 19 đến câu 21. Điều quan trọng là đáp lại những sự kiện đó. Sự khải thị thiên nhiên chính nó không trọn vẹn và sẽ không đưa một người vào sự cứu độ. Dù vậy, thánh đồ Phaolô viết rằng các phẩm tính vô hình của Thượng Đế, quyền phép trường tồn và bản chất thiêng liêng của Ngài đã được thấy rõ theo sách Roma đoạn 1 câu 20. Bất hạnh thay, nhiều người khước từ ánh sáng mà họ phải có, lại muốn duy trì trong bóng tối và như một kết quả tự định tội chính mình, họ không thể bào chữa. Chúng tôi xin được kết luận.
Phải chăng một Thượng Đế yêu thương lại định tội một người vào địa ngục? Sự thương xót đã vươn tới mức tối đa, bởi dân Israel đã bị những con rắn độc cắn, không thể tránh sự chết. Sự can thiệp đã thực hiện và một lối thoát đã sẵn sàng. Phần còn lại cho mỗi cá nhân là nhìn lên con rắn đồng, phù hiệu tôn cao Thượng Đế thương xót. Thiếu vắng nó, chắc chắn họ phải chết.
Cùng một lẽ thật cho ngày nay, khước từ sự thương xót của Thượng Đế có nghĩa là chấp nhận hậu quả cơn thịnh nộ của Ngài. Đây không là một lời giải đáp dễ dàng mà các sinh viên của tôi hỏi. Đây không là một câu trả lời thích nghi cho một lớp học đa nguyên tôn giáo. Hẳn nhiên, đây cũng không là một câu trả lời thu hút cảm tình cho những người trong chúng ta chân thật hy vọng mọi người sẽ được cứu. Nhưng đây chỉ là một lời giải đáp cho một câu hỏi về sự sống và sự chết. Tại giàu hòa,
hết thảy mọi sự đều thuộc Đức Chúa Trời, là đấng bởi Đức Chúa Jesus Christ đã tái giao hòa chúng ta với Ngài và đã ban cho chúng ta chức vụ tái giao hòa. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời ở trong đấng Christ tái giao hòa thế gian với chính Ngài, không bắt tội họ và đã giao cho chúng ta sứ điệp tái giao hòa. Theo sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 18-19.
Thật sự, chức vụ tái giao hòa là lời của Đức Chúa Trời kêu gọi những người lạc lối khắp nơi đến cùng Ngài với hết thảy những tội lỗi, những gánh nặng, những vấn nạn, những khó khăn của họ và để họ được tái giao hòa cùng Đức Chúa Trời.
Tái giao hòa không phải như cứu độ. Tái giao hòa tiến thêm một bước xa hơn. Điều này còn hơn chúng ta được tha tội và công lý thiêng liêng được thanh thoả. Tái giao hòa liên hệ đến sự thay đổi tương quan, thay đổi cách trọn vẹn. Nếu người nào ở trong đấng Christ, người ấy là một tạo vật mới. Tái giao hòa là một chức vụ thay đổi trọn vẹn. Nhưng ai thay đổi trọn vẹn? Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Ngài là đấng hôm qua, ngày nay và mãi mãi không thay đổi. Đức Chúa Trời đã tái giao hòa với chúng ta với chính Ngài. Khi nhìn thế gian, chúng ta có thể thấy rằng thế gian đang đi trên con đường tội lỗi của họ. Chúng ta mỗi người đã quay theo đường lối riêng mình, theo sách Ê-sai 53 câu 6. Nhưng qua đấng Christ, thế gian được tái giao hòa cùng Đức Chúa Trời qua sự chết của Ngài. Chức vụ tái giao hòa tuyệt diệu này là việc làm của đấng Christ đã hoàn tất. Sự chết của đấng Christ là sự kiện tái giao hòa thế gian với Đức Chúa Trời.
Một người tội lỗi nhất thế gian có thể đến với Ngài. Bởi đấng Christ chịu chết, Đức Chúa Trời thánh khiết không còn đối xử chúng ta bằng sự đoán xét. Song bây giờ Ngài gói xuống để cứu hết thảy những ai muốn đến với Ngài. Chúa Giêsu Christ mang tất cả những đoán xét trên chính Ngài, hầu cho thế gian giờ đây được tái giao hòa cùng Đức Chúa Trời.
Sự phấn hưng phải bắt đầu bằng sự cầu nguyện cho những ai trong chúng ta bị tổn thương. Sự phấn hưng cho chúng ta phải bắt đầu bằng sự quan tâm, chăm sóc và cảm thông những anh chị em đã rời khỏi chúng ta. Có ba điều cần cầu nguyện. Thứ nhất, Đức Chúa Trời sẽ chỉ dẫn đường lối chúng ta và công việc phía trước chúng ta sẽ lớn hơn công việc phía sau chúng ta.
Thứ nhì, Hội Thánh không là một giáo phái mà thực sự là thân thể của Đấng Christ.
Thứ ba, mỗi chúng ta là chi thể của thân Đấng Christ. chúng ta cần có nhau.
Tận trong lòng, chúng ta biết rằng đây là một ngày mới, một tiềm lực mới. Điều này đòi hỏi sự trọn thể, cải tượng và dũng cảm. Là những người hầu việc Chúa, chúng ta không thể bỏ con người nằm bên vệ đường và bước qua. Chúng ta không là những tế sĩ, chúng ta không là người Lê Vi. Chúng ta là những người Samaritan nhân lành. Chúng ta không cần những cảm nghĩ về điều này đã xảy ra. Những biến cố này khiến chúng ta đau lòng. Chúng ta chia sẻ gánh nặng chung của anh chị em và hội thánh chúng ta. Chúng ta vượt khỏi thời tai biến này và làm những việc chúng ta phải làm để bảo toàn điều mà chúng ta đã được gọi để thực thi.
Hết thảy chúng ta đứng trước Đức Chúa Trời, được cứu nhờ ơn điển. Không ơn điển của Đức Chúa Trời, không ai trong chúng ta có thể làm được. Chúng ta cần liên kết với nhau, không cần những tư thái của chúng ta. Những tư thái phải được đặt riêng khi chúng ta rời con lộ Jerusalem và đi xuống nơi của những người tổn thương. Chúng ta phải đổ dầu và rượu trên họ.
Chúng tôi xin tạm ngưng những câu chuyện tình yêu và hạnh phúc trong đấng cứu thế Giê-xu. Xin quý vị nhớ đón nghe kỳ tới. Xin cảm ơn.
Quý đồng hương Việt Nam cư ngụ tại miền Nam Cali, vùng thiểu Sài Gòn, muốn tìm hiểu thêm về Cứu Thế Giáo và Đức Chúa Giê-xu Christ, và quý giáo hữu muốn được thỏa mãn nhu cầu khao khát tâm linh, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến Hội Thánh Phúc Âm Trên Phòng Cao, số 14381, đường Magnolia, thuộc thị xã Westminster, California 92683, điện thoại số 714-891-8035 hoặc 714-903-0926.
Ngoài ra, xin quý vị cũng nhớ đón xem chương trình truyền hình Phúc Âm Việt Nam mỗi chiều thứ Bảy, từ 6 giờ đến 7 giờ trên ban tần số 6 của đài Time Warner. Quý thính giả, muốn có băng thu âm cassette hay CD để nghe lại hoặc biếu thân nhân, chúng tôi sẽ gửi biếu quý vị hoàn toàn miễn phí. Xin liên lạc Hội Truyền Giáo Phúc Âm Việt Nam, P.O. Box 565 Westminster, Cali 92684, điện thoại 714-891-8035 hoặc 714-903-0926 hoặc email vnfgmissions@yahoo.com. Quý thính giả muốn nghe hoặc đọc lại những câu chuyện tình yêu và hạnh phúc và chương trình Thượng Đế Thánh Kinh và Nhân Loại phát thanh trong những kỳ trước, xin mở Internet website vnfgmissions.vietchristian.org. Kính chào quý thính giả trong tình yêu của Đấng Cứu Thế Giê-xu.